Chương 19, oan gia ngõ hẹp mọi người men theo mùi hương đó đi đến, thì không ngờ lại phát hiện ra trong bếp lửa có một thứ giống như con dê con, có điều cái thứ kia không có bốn chân mà lại chỉ có hai chân. Ban đầu ai cũng kinh sợ, sau đó lại giống như ông vỡ tổ xông lên đánh cho người nhà này một trận, nhưng người kia lại đẩy bọn họ ra nói lớn, chẳng lẽ một mình ta lại ăn hết nhiều trẻ con như thế hay sao? Bọn họ đều đóng cửa trong phòng nấu thịt, nên các ngươi mới không mùi thấy thôi. Hơn nữa, nếu không ăn thì biết làm sao bây giờ, dù sao thì bọn chúng cũng không sống được, nhưng chúng ta thì còn phải sống chứ. Chẳng lẽ phải cùng nhau đói chết mới được hả? Người dân trong trấn ngay cả ra. Qua một lúc lâu bọn họ bỏ lại hết cậy gộc trong tay, rồi đi về nhà, yên lặng suy tư một đêm, chờ đến sáng hôm sau ra cửa. Trong ánh mắt mỗi người đã chẳng còn sự thương xót nữa, bọn họ nhìn những đứa trẻ đã đói đến chỉ còn da bọc xương trong nhà mình, thì những suy nghĩ ác độc cứ liên tiếp nổi lên trong đáy lòng. Từ đây, mọi chuyện cứ thế không thể cứu vãn. Cũng chẳng còn thấy có trẻ con bị vứt bỏ dưới chân núi khô hưng nữa. Những lũ trẻ cứ biến mất từng đứa một, từ nhỏ đến lớn, từ muội muội đến ca ca. Sau đó không lâu, mọi người nhân lúc trời tối để đào một cái hố to trong núi. Mỗi nhà mỗi hộ đều xách theo một bao tải nhỏ ném vào trong cái hố kia. Nhà nào có phụ nữ ghé vào miệng hồ khóc thút thít thì sẽ bị người nhà bịt miệng lại mạnh mẽ kéo đi. Bởi vì mỗi người bọn họ đều không ai muốn suy nghĩ sâu hơn về chuyện này, đều muốn chôn ký ức thật sâu xuống dưới đất cùng những bao tải đó. Yến Nương cười lên một tiếng thê lương. Đúng vậy, sao bọn họ dám suy nghĩ sâu hơn được chứ? Có khi càng nghĩ thì cuối cùng sẽ phát điên mất thôi. Bởi vì thứ mà những người dân trong trấn này ăn chính là cốt nhục của mình. Bọn họ dựa vào máu thịt của những đứa trẻ đó mà kéo dài hơi tàn, chịu đựng những ngày tháng giống như địa ngục kia. Hiện tại những người này có lẽ không biết làm sao mình có được cái mạng này. Nếu không có những đứa nhỏ bị ăn thịt đó, thì e là bọn họ cũng chẳng có cơ hội đến thế giới này. Trình Mục Du trầm tư đứng yên thật lâu ở bên hồ. Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn Yến Nương. Trong giọng nói là sự bình tĩnh sau khi đã trải qua nỗi khiếp sợ. Yến cô nương, đây là chuyện từ khi nào? Yến Nương thuận tay ngắt lên cây cỏ dạ, cầm trong tay vuốt vài cái. Rất lâu trước đây rồi, khi đó Đại Tống còn chưa lập quốc, nơi đây khói lửa chiến tranh. Ta cũng nghe một người bạn già ở trấn Ngọc Tiền kể lại chuyện cũ ít người biết đến này, cho nên mới biết được một chút. Cô nương nghĩ sao về chuyện này? Nghĩ sao à? Hiện nay trấn Ngọc Tiền xảy ra bao nhiêu việc lạ lùng, bên cạnh đó Tích Tích còn mất tích. Liệu có liên quan gì tới chuyện người ăn thịt người đó không? Yến Nương ném cây cỏ bị mình bứt sạch xuống đất rồi nói. Những người đó coi trẻ con yếu ớt như dê lợn thì đương nhiên sẽ gặp báo ứng. Nhưng nếu nói rằng những việc xảy ra gần đây có liên quan đến việc trước kia, thì quả thực có hơi khiêm cưỡng. Ai cứu với. Một tiếng kêu cứu truyền tới từ phía bên kia hồ, tiếng hét giống như bị ai đó bóp cổ. Thanh âm cao vút nghe mà sợ, Trình Mục Duy liếc mắt nhìn Yến Nương. Đột nhiên phi người lao đến chỗ phát ra tiếng kêu. Yến Nương chạy theo hắn vài bước rồi đứng lại. Nàng nhìn về phía có mùi sen lẫn trong gió phả tới, thì phát hiện cách mình không xa. Trên một nóc nhà có một bóng đen, nhỏ bé gầy thong theo, tựa như một con khỉ. Bỗng nhiên, cái bóng kia giật giật, lộ ra hai tròng mắt màu đỏ tươi. Đồng thời, thân thể nó càng ngày càng co lại giống như chuẩn bị nhảy về phía nàng bất cứ lúc nào. Một tiếng sấm rền vang giữa trời, chiếu sáng bóng đen đang nằm trên mái hiên. Cuối cùng Yến Nương cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ thực sự của bóng đen kia. Đầu của nó đen thui, vừa lớn vừa dẹp, trên đó có một vài sợi lông bị cháy xém, bên dưới là đôi mắt đỏ như lửa, một cái miệng rộng đến tận mang tai. Đúng lúc này, nó nở nụ cười, phát ra một loạt tiếng ha ha ha, như tiếng cười ngây thơ của trẻ con, đồng thời cũng lộ ra một cái miệng đầy răng. Những cái răng bé nhọn đó cứ liên tiếp từng hàm, chẳng chịt che kín hết cả khoang miệng, còn bốc ra bên ngoài một mùi hôi thối. Nhiều năm không gặp, quả nhiên oán khí của ngươi vẫn chưa tan. Không thể yên giấc, Yến Nương lạnh lùng nói một câu. Nàng hơi khoát tay, một cái khăn tay lóe lên ánh sáng bạc, bay vụt ra từ trong cổ tay áo nàng, vững vàng ngừng ở bên trên bóng đen kia. Đột nhiên, khăn tay tứ giác kia móc xuống dưới, tựa như móng vuốt của mãnh thú hung tợn chộp về phía bóng đen kia. Còn quái vật bị bọc kín đến không còn khe hở nên không cam lòng phát ra tiếng kêu rít kỳ lạ, làm cho khăn tay biến thành nhiều hình dạng khác nhau rồi lăn thẳng từ trên mái hiên xuống. Yến Nương đắc ý cười cười, xòe năm ngón tay kéo nó về phía mình. Nhưng lúc chỉ còn cách nàng vài thước thì khăn tay đột nhiên nổ tung ra từng mảnh giữa không trung, hóa thành vô số những mảnh vụn nhẹ nhàng rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, con quái vật kia nhảy lên, nôn ra một tảng thịt máu me bê bét rồi ném về phía Yến Nương. Yến Nương nhìn chăm chú thứ uế vật hôi thối trên mặt đất, phát hiện trong đống đó còn mấy ngón tay chưa tiêu hóa hết. Đột nhiên, mấy ngón tay trong đó hơi chuyển động vài cái rồi bắn lên bên cạnh chân Yến Nương. Ngay sau đó, từ bên trong cái đống bầy nhảy thò lên một cái đầu nhỏ, cái đầu quay trái quay phải, sau đó kêu lên chip chip với Yến Nương. Bình vệ. Yến Nương khẽ thở vào, tin tới kéo nó ra khỏi đống ô uế kia. Tinh vệ bị gãy một bên cánh, lồng chim cũng bị rụng một mảng lớn, toàn thân đầy máu, nằm co rúm lại trong tấm nước mít. Yến Nương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên thì đã không thấy con quái vật kia đâu nữa. Xa xa trên mái hiên có một bóng dáng màu đen lờ mờ, càng lúc càng xa, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong màn mưa bụi. Yến Nương nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên ta đã quá xem nhẹ ngươi, để ngươi làm nó bị thương thành như vậy. Nàng lấy một cái khăn khác từ cổ tay áo, nhẹ nhàng bọc tinh vệ vào bên trong, sau đó nhét lại vào trong tay áo. Xử lý xong tất cả, nàng lò thái dương bị ướt nước mưa, rồi nhanh chân chạy về phía bên kia hồ. Trình Mục Du đứng trong một sân nhà, cả người ướt đẫm như vừa mới được vớt từ trong hồ ra. Sân nhà bị người dân vây xem kín hết cả, ai cũng nghiền cổ cố mà nhìn vào bên trong. Rồi lại nhỏ giọng bàn tán, Yến Nương chen lấn qua đám người đi đến phía trước. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây dù giấy, nàng dư dù chậm chậm đi đến phía sau Trình Mục Du, chè nó trên đỉnh đầu hắn. Trình Mục Du hơi ngây ra rồi mới chậm rãi quay đầu lại. Nước mũi men theo tóc chảy dọc xuống sống mũi cao thẳng của hắn rồi nhỏ giọt xuống dưới. Giọng nói của hắn nặng nề như ngàn cân. Yến cô nương. Phải Yến cô nương, lần này là một nhà năm người, chỉ còn lại một tiểu cô nương không có tay. Ta biết. Yến Nương nhìn máu loãng đầy đất, khẽ bảo, nhưng đại nhân yên tâm, nó không chạy thoát được đâu.